trong tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình có ít nhiều gắn bó với Phật giáo. Bà nội tôi lúc cuối đời đã dùng hết những đồng tiền bà dành dụm cả đời để cải trang một phần nhà thành nơi thờ Phật riêng biệt. Gọi là chùa thì quá nhỏ, nhưng đó là cả không gian nhà trên của nội. Khá rộng, chứa được nhiều hình tượng. Khi bà mất, chị Tư tôi, sau những thua thiệt trên con đường tình ái, đã mang hai con về tá túc, lo nhan đèn cho nơi đó. Tôi nhớ có năm lụt lớn quá, nước mấp mé vào tận chân thang gác nhỏ trong nhà. Má sợ quá, khăn gói, gửi mấy đứa con lên lánh nạn trên chùa với dì. Dì dặn chúng tôi chỉ được chơi đùa ở phía sau nhà, chỉ khi nào dì cho phép mới được bước lên nhà trên. Mỗi lần dì bắt chúng tôi lên nhà trên lạy Phật, tôi đi bằng những bước chân rón rén, tim đập mạnh. Có những bức tượng hình người cao lớn, mắt lồi trắng giả như trừng dọa tôi, lưỡi đỏ thè ra dài đến ngực. Tôi có cảm tưởng nếu đứng gần tôi có thể bị cái lưỡi đó quấn chặt. Và khiếp vía hơn cả là những bức hình dán trên các cột nhà nâu bóng, cảnh những người đàn ông đàn bà bị giật ngửa, cưa hai bỏ giặt dầu, cảnh uống máu ăn dòi, vân vân, đã ám ảnh nặng nề tâm hồn thơ trẻ của tôi. Vì tôi vẫn thường đe dọa, tụi bay không nghe lời cha mẹ ông bà cũng bị quỷ sứ bỏ vào giặt dầu như thế. Ăn cơm bỏ sót hạt nào thì chết xuống âm phủ ăn bấy nhiêu dòi. Tôi thấy hãi hùng những cách trừng phạt của trời Phật. Chiến tranh, thời thế, vân vân. Rồi cũng tới lúc Phật không còn ở trong chùa của nội, mà là ở những ngôi chùa xa lạ mà tôi thỉnh thoảng dắt đi. Đức Phật ở những nơi đó càng xa vời, càng vô hình hơn, và chắc chắn là không phải của những đứa trẻ chúng tôi, mà là của người lớn. Chúng tôi chỉ được đứng lấp ló, chạy chơi chỗ khác, hay ngồi im lặng ở một xó nào đó để ngắm nhìn người lớn xôn xao bận rộn ngồi lên đứng xuống, để nghe những lời cầu kinh bằng thứ ngôn ngữ chưa từng nghe đến bao giờ, nên chẳng có gì được lưu lại trong ký ức. Có còn chăng chỉ là hương vị của những món ăn lạ miệng chỉ có ở chùa mới được ăn. Má tôi là người chịu ảnh hưởng nặng nề đạo Phật của dì, nghĩa là sáng tới chiều, ngày này qua tháng nọ, má luôn rèn chúng tôi như kiểu người ta rèn lính. Ăn cơm bỏ mứa, chết ăn dòi. Cái lời cha mẹ là trời đánh, phung phí kiếp sau làm ăn mày, nói dối quỷ sứ cắt lưỡi, vân vân. Trên người chúng tôi có lúc đeo hai ba thứ bùa niệt xanh đỏ vàng, ở cổ, cổ tay, cổ chân. Em tôi bệnh, má rước thầy về trị. Cả năm má cứ nay cúng sao, mai cúng hàng cho đứa này đứa kia. Những hôm dỗ đám, nhà tôi lại giết gà, giết vịt. Dì và má chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết gì về giáo lý của Đức Phật. Thấy má cúng sao, cầu thầy này cô nọ, rồi ăn chay, thỉnh thoảng còn xuống tóc, mà con cái vẫn bệnh hoài, làm ăn không khá lên nổi. Tôi đâm mất lòng tin vào đạo Phật. Tôi kết luận rằng, chỉ có tâm mình là nhất, không tin gì hết vào trời Phật trên cao. Xa xôi quá, chả có gì gần gũi với chúng tôi. Rồi thành kiến cuốn lôi, rồi với sự nông nổi của tuổi trẻ, tôi chẳng bao giờ để tâm hay cất công tìm đọc các sách giáo lý. Tôi tự cho là mình đã quá rành sáo câu kia nghe ai nói về nhân quả, duyên nghiệp, bể khổ vân vân. Tôi ngạo mạn trả lời Phật tại tâm, nếu như có ai đó hỏi sao không đi chùa, không đọc sách Phật. Đọc pháp qua, tôi thấy thương và đồng cảm với cả cùng tử vô cùng. Chẳng phải tôi cũng từng lưu lạc bao năm không biết mặt cha, chẳng phải tôi cũng vô minh u tối như hắn sao? Đức Phật là người cha trưởng giả giàu có của tôi, cũng như của bao người, nhưng đã có mấy ai sớm nhận ra cha mình chứ? Rồi tôi lớn lên, Đức Phật càng dờ dời, gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Khi tôi mãi mê chạy đuổi theo những viên ngọc của cấp bằng, nghề nghiệp, tình yêu, danh dự, tiền bạc. Những viên ngọc đó thường được đổi bằng nước mắt tràn đầy mà không thể giữ lâu trong bàn tay. Khoảng thời gian đó cũng có lúc tôi đã đến nơi cửa Phật, nhưng chỉ để làm nhiệm vụ của người con đưa mẹ đi chùa. Tôi đứng lảng vảng ở cửa chùa chờ đợi, nhưng từ chối vào lại Phật. Nước mắt đã chảy nhiều, nhưng không thể hiểu tại vì sao. Vẫn còn đầy tự tin ở chính mình, vẫn còn ngời ngời niềm hy vọng sẽ tìm được một người yêu khác, một nghề nghiệp khác, hay một cái gì đó khác, là sẽ được hạnh phúc ngay thôi. Cũng như gã cùng tử, thà chạy trốn hay thà làm công việc ti tiện chứ chẳng chịu nhìn cha, tôi cũng chưa chịu nhìn nhận Phật. May mắn thay, gã cùng tử đã được cha công nhận trước mọi người. Như tôi cũng may mắn thay, trên trình dốc của cuộc đời bỗng được bàn tay ai đó níu giữ lại. Tôi được níu giữ lại bởi cái chết của một người chị và một quyển sách của người bạn tặng. Trong cái mất có cái được, cuộc đời lúc nào không đầy những trớ trêu. Trong bóng tối của nước mắt lại có bao ánh sáng ập tới. Lạ lùng đến độ tôi phải kêu lên một tiếng à. Bàn tay của chị tôi những giờ phút cuối không còn cầm được những đồng tiền do mình kiếm ra. Những đồng tiền rơi lả chả xuống mặt chị. Gương mặt thanh tú của chị giờ đen sạm vì thuốc, vì đau. Đôi chân đã du lịch bao nơi chốn, giờ không giữ nổi thân chị rồi. Bao bài học về giáo lý cao siêu của Đức Phật bỗng được tóm gọn lại trong chỉ vài ngày. Vô thường, vô ngã là đó phải không? Gia đình người bạn để lại mấy quyển sách về giáo lý của Phật. Tôi tò mò về một quyển mỏng nhất có cái tựa Tu là chuyển nghiệp của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Lạ chưa? Sau 2-3 trang, tôi vẫn còn muốn đọc tiếp. Và tôi không trả lời cho tôi bao nỗi ấm ức trong lòng. Không, đạo Phật không bao giờ là đạo mê tín, dị đoan như tôi đã lầm tưởng. Cũng không đầy những đe dọa vu vơ. Quyển sách đã như ngồi lửa châm lại lòng tin, vẫn âm ỉ cháy trong tôi. Cuốn sách như bàn tay dẫn lối tôi về. Cảm ơn quyển sách nhỏ. Quyển sách đã giúp cho những ngày ngồi bên chị tôi, nhìn cái chết cứ nhích dần từng bước chân, không hoàn toàn là những ngày đầy tuyệt vọng khổ đau. Cảm ơn Đức Phật đã níu giữ tôi lại, để tôi không lăn mãi xuống tận cùng địa ngục, để nước mắt tôi thôi rơi vì những phù phiếm của cuộc đời. Tại sao tôi đã có thể u mê đến vậy, mà mở bừng mắt dậy sao cũng dễ dàng thế? Chỉ là thế, không thể giải thích gì hơn. Tháng 3 năm 1996. Chớ lấy của không cho. Trên đời này, ai hay sát sinh, hay dối gạt, hay lấy của không thuộc quyền sở hữu của mình, hay tà dâm, hay sai loạn nghiện ngập, ai có các hành vi đó là từ đào bỏ căn lành của mình ngay trong cuộc sống này. Kinh Pháp Cú 246-247. Bất cứ ai đã xưng danh là Phật tử đều phải biết đến giới không lấy của không cho, một trong năm giới căn bản của Đức Phật dạy cho người cư sĩ Phật tử. Khi quy y, chúng ta đã đảnh lễ cúi đầu trước Phật đài trang nghiêm để thầm lặp lại giới này trước thầy của mình, trước Đức Phật, và hẳn là ai cũng nguyện giữ các giới này đến trọn đời. Khi nói đến lấy của không cho, tôi thường liên tưởng đến những hành động đánh cắp của cải vật chất, hiện vật, những thứ có thể sờ mó, xúc chạm. Nhưng gần đây, đọc báo chí, tôi lại nghe đến những vụ đạo nhạc, đạo văn, tức là ăn cắp sức sáng tạo của người khác. Những thứ không thể tính toán, cân đo bằng đồng tiền, một cách tuyệt đối, dĩ nhiên rồi. Nhưng điều làm tôi sửng sốt, kinh sợ nhất là vụ việc đánh cắp sách dịch nổi tiếng của một vị thầy nổi tiếng ở một tờ báo nổi tiếng. Tôi cứ thầm hỏi, tại sao một hành động như thế có thể xảy ra đối với một văn phẩm Phật giáo? Chẳng phải trong lĩnh vực đó mọi thứ đều phải tuyệt đối thanh khiết trong sạch? Mặc nhiên là như thế, nhưng tôi cũng không thể hình dung ra được cảm giác của người bị đánh cắp sức sáng tạo như thế nào. Có thể nói cho đến bây giờ tôi khá may mắn trong lĩnh vực này. Tôi ít bị mất cắp tài sản vật chất. Anh chị em, bạn bè thân thiết vẫn thầm lo sợ cho tôi. Khi phải di chuyển nhiều trong thành phố sẽ phải gặp kẻ cướp giật, móc túi vân vân. Nhưng hình như có chư Phật, thánh thần hỗ trợ cho tôi, nên dầu có bị giật bóp trên đường, tôi vẫn lấy lại được. Cho đến một ngày, tôi đến một tiệm sách báo Phật giáo quen thuộc. Cô bán hàng quen mặt khách, nhanh nhào giới thiệu cho tôi một quyển sách mới ra. Cầm quyển sách, tôi ngạc nhiên thấy đó là một tác giả quen thuộc mà mình đã dịch hầu hết các sách. Về nhà mở sách ra, đọc lướt vài trang đầu, sao thấy giọng văn quen thuộc quá. Mở máy ra đối chiếu với bản dịch của mình, thì nhiều chỗ giống đến từng dấu chấm phẩy. Sách mình dịch mà tên người dịch trên sách không phải là mình. Tôi bị sốc, gọi ngay cho nhà xuất bản chỗ đã mua bản quyền sách, chỗ đã xuất bản quyển sách kia để than phiền. Sau đó nhiều lý do đã được người ta đưa ra để biện minh cho hành động cầm nhầm này. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng để cho qua, vì nghĩ đến cũng là bạn đạo. Để một chuyện như thế nói ra với bàn dân thiên hạ chắc cũng chẳng tốt lành chi, theo kiểu xấu thiếp thì hổ chạc, vì cũng là trong cộng đồng Phật tử với nhau. Tuần rồi cũng thói quen lang thang vào các kệ sách Phật giáo ở một nhà sách khác, bất chợt gặp một tên sách cũng tựa tựa với sách mình vừa xuất bản năm trước. Lần này thì có vẻ như là kẻ cắp đã khôn ngoan hơn, đã biết xào nấu thêm thắt, để chỉ nhìn lướt qua thì không thể bắt từng tay với từng mặt họ rồi. Một chiếc áo đã được nhuộm lại thì người mất áo có dám nhìn nhận chăng? Lần này thì tôi bớt sốc, nhưng nỗi buồn hình như đã đậm đặc hơn, đắng hơn. Em tôi an ủi bằng câu nói: chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, tiền Phật người ta còn dám ăn cắp nữa là. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng khi ăn cắp tượng Phật hay lấy tiền trong thùng phước xưa, hẳn là kẻ cắp cũng phải rình mò, cũng phải rón rén trong hành động, cũng có vẻ sợ bị bắt gặp. Còn loại kẻ cắp này thì đường hoàng trương mặt ra ở các cửa hàng sách trang trọng, không hề sợ ai. Cô bạn nhỏ ở một nhà xuất bản đã lý giải giùm tôi: bây giờ dễ quá mà cô, người ta chỉ cần lên các thư viện điện tử download toàn bộ cuốn sách rồi tô điểm sửa sang lại, thế là họ có ngay một quyển sách để đường hoàng đem in làm của riêng mình. Nói vậy chẳng lẽ các thư viện điện tử cũng có tội trong việc giúp sức cho kẻ cắp chăng? Đúng là khi người ta muốn làm xấu thì bất cứ phương tiện gì họ cũng có thể sử dụng, ngay những phương tiện được làm ra vì mục đích cao quý như các thư viện sách Phật Pháp cũng có thể bị họ lợi dụng. Rút lại, thủ phạm vẫn chính là lòng tham của con người. Phản ứng đầu tiên của tôi là sự chán nản. Tôi đã buộc miệng thề không dịch sách nữa, để không tiếp tay cho những con ký sinh trùng này. Nhưng bạn tôi đã chất vấn: không lẽ vì một vài người xấu chỉ bỏ không làm thiện nghiệp, con tầm không thể nhả tơ được chăng? Đúng, nói vậy chứ rồi tôi vẫn đang tìm một quyển sách hay để dịch, để giới thiệu với những độc giả thân thiết của tôi, để không phụ lòng trong đời của những người bạn của tôi, để làm trọn lời ước nguyện, quyết làm công tác pháp thí càng nhiều càng tốt trong cuộc đời còn lại của mình. Tìm được một quyển sách hay và vừa sức mình để dịch cũng không dễ trong rừng sách Phật Pháp trên thế giới. Rồi phải viết thư xin phép được mua bản quyền, được dịch, được in với tác giả hay nhà xuất bản hoặc cả hai. Được phép rồi phải bỏ thì giờ dịch. Có những quyển sách dài, chúng tôi gần như ngồi chặt bên máy tính từ sáng đến chiều, chỉ ngừng lại khi chẳng đặng được, từ ngày này qua ngày khác. Không còn thì giờ để chăm sóc bản thân hay để lo cho người thân, tất cả đều phải chờ đợi. Lại có những quyển sách khó dịch thì chúng tôi phải dò đầu bứt tóc, phải cầu đến sự gia hộ của chư Phật, thần thánh để có được những trang sách dễ đọc, dễ hiểu đến tay bạn đọc. Sách xin được phép của tác giả rồi cũng phải tuân theo một số yêu cầu của nhà xuất bản. Phải có tựa đề nguyên gốc, phải có số ISBN, phải có tên nhà xuất bản gốc, vân vân và vân vân. Khi bạn đã trải qua tất cả công đoạn này, không thể nào bạn in ra một quyển sách mà không có đôi lời của người dịch cùng độc giả. Sau một thời gian lăn lộn với tác phẩm, bạn sẽ cảm thấy mình như sống trong đó, và bạn thấy một nhu cầu phải chia sẻ với bạn đọc đôi điều, ít nhất là những khó khăn hay thuận lợi khi bạn dịch quyển sách. Hẳn là các quyển sách được copy không hề qua những công đoạn này, nên các bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự thiếu sót này. Các quyển sách đó ít khi đề tên tựa gốc, càng ít đã động đến gốc của quyển sách càng tốt, và nhất là hoàn toàn không có lời chia sẻ tâm tình của người dịch với độc giả, vì thật ra họ họ có dịch gì đâu. Dĩ nhiên là sẽ không có chuyện kiện tụng gì cả, không có việc nêu danh kệ tánh, tất cả vì những lý do đã nêu phía trên. Viết những điều này tôi chỉ muốn trình bày tâm sự của một người bị đánh cắp, không phải của cả vật chất mà sức lao động của mình. Hy vọng là tai nạn này chỉ xảy ra cho tôi, và cầu mong là những ai đang làm những việc này hãy nghĩ lại. Hãy nhớ đến nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Hãy nghĩ đến lẽ vô thường. Rồi tất cả chúng ta, ai có mang được gì theo ngoài cái nghiệp của mình? Xin hãy buông đao kiếm để quay đầu vào bờ. Nói thêm, bài này tôi viết vào năm 2011. Năm 2016, một lần tôi đi hội chợ sách, dẫn thấy cuốn sách copy bài bản, hình như đã được in lại nhiều lần. Rồi tôi lại thấy thêm một, hai cuốn sách dịch khác của mình cũng được copy. Nhưng lần này họ đã biết thay đổi chút đỉnh cách hành văn, nhưng vẫn không ghi dòng nào về tác giả sách, nhà xuất bản gốc vân vân. Phải nói là tôi vẫn còn tím tái khi khám phá ra điều đó. Nhưng cơn giận của tôi giờ hình như nhẹ cơn hơn và nó chóng qua hơn. Tôi đã biết hít thở cơn giận, biết nghĩ thôi kệ, coi như họ tiếp mình quảng bá về Phật Pháp. Coi như mình dịch cũng không đến nỗi tội, nên mới được người ta copy chứ. Thôi cười cho xong. Tháng 8, 2011 và 2016. Ăn chay. Nếu chừng 2-3 năm trước, có ai đoán rằng tôi sẽ ăn chay trường, tôi sẽ cho là người đó quá quan tưởng. Đúng vậy, cứ nhìn lại quá trình ăn chay của mình mà tôi tự xấu hổ. Ngày còn nhỏ, dĩ nhiên chúng tôi chưa biết ăn chay là gì. Chỉ thấy cứ vài ngày trong tháng là má tôi lại ăn mâm riêng. Má không ăn chung đồ ăn với cá thịt như bình thường của chúng tôi, mà mâm của má chỉ có rau củ, chao hay nước tương. Thi thoảng má tôi cũng làm tàu hủ chiên, tàu hủ ướp sả, tàu hủ kho, vân vân. Đôi khi do tò mò, tôi cũng xin má cho nếm thử. Mấy miếng tàu hủ nát nhừ trong miệng, không có vị ngọt, vị béo ngậy nào đọng lại trên đầu lưỡi như khi tôi nhấm nháp cá hay thịt. Thiệt nhạt nhẽo. Tôi không hiểu sao má lại tự làm khổ mình như thế. Nhất là trong các tháng giêng và bảy âm lịch, má còn kéo dài kiểu ăn hành xác đó cả tháng. Khi chúng tôi hỏi lý do, má bảo đó là để giảm sát sanh. Nhưng tôi thấy bao nhiêu người khác cũng giết gà, đập cá đầy cả chợ mà. Mình má làm thì giảm được bao nhiêu? Má thấy chúng tôi không hào hứng gì với mấy món đồ chay nhạt thết đó, nên cũng không ép đứa nào ăn chay, trừ một ngoại lệ. Ngoại lệ đó là tất cả chúng tôi phải ăn chay chỉ một ngày trong năm, đó là ngày mùng 1 Tết. Chỉ có một ngày mà mấy anh chị em chúng tôi cảm thấy như một cực hình. Buổi sáng mùng 1 Tết, thay vì ổ bánh mì thịt như thường lệ, thì má tôi đã thay thế bằng bánh tét, xôi hay mì xào chay. Cũng tiếng là đã ăn no, mà sao tôi cứ thấy bụng mình lưng lửng, ăn nữa thì không nổi, nhưng hình như cơn đói khát vẫn chưa được thỏa mãn. Mai mà sáng mùng 1 còn có một số trò giải trí như đi xem múa lân, đi mừng tuổi vân vân, đã giúp chúng tôi khỏa lấp phần nào nỗi thòm thèm những miếng thịt mỡ dày cộm đang nằm phơi bình trong nồi thịt kho nước dừa thơm lừng của chị Tư. Ngày mùng 1 dài không tưởng được đối với những đứa trẻ lên 9, lên 10 như chúng tôi. Sau buổi cơm trưa khổ hạnh không thịt, không cá, là chúng tôi bắt đầu nhìn đồng hồ, đếm giờ. Khi cái kiếp đồng hồ hơi ngã khỏi con số 2, là chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì không biết luật lệ là do ai đặt, mà chúng tôi cho rằng sau giờ đó là Phật đã ngủ. Chúng tôi có quyền ăn mặn trở lại, coi như đã trả xong nợ ăn chay với Phật một ngày trong năm. Coi như sau đó là thoải mái ăn mặn mà không phải áy náy gì hết. Sau giờ giới nghiêm là chúng tôi, đứa thì ùa ra hàng hộp vịt lộn, đứa xách tô đi mua bì, đứa đi dùng bánh tráng cuốn liền mấy miếng thịt kho sẵn. Có ai tưởng nổi là chúng tôi chỉ mới nhịn thịt nhịn cá chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, như thể chúng tôi khát thịt khát cá từ hàng bao thế kỷ. Tóm lại, tiếng là ăn chay một ngày mùng 1, mà thật ra chỉ có hơn nửa ngày tí xíu. Vậy mà cũng có người trong anh chị em chúng tôi không thể thắng nổi mình trong mấy tiếng đồng hồ thử thách đó. Có đứa cũng len lén phạm tội trước thời hạn. Năm đó, Ngày mùng 1, chị ba tôi vừa sắt lạp xưởng chiên cho mấy đứa cháu vừa khóc. Một điều cấm kỵ đối với má tôi trong mấy ngày Tết. Má lập tức ra hỏi nguyên do. Chị tôi sụt sùi bảo, con sắt thịt mà quên, lỡ bỏ vô miệng ăn một miếng rồi. Chúng tôi được một bữa cười no bụng. Trái với má tôi, còn ăn chay một tháng vài ngày. Cha dựng tôi không những không biết ăn chay là gì, mà ông còn có một thú vui tai hại, săn bắn. Những năm 12, 13 tuổi, tôi đã gần như hàng tuần đều chứng kiến cảnh anh C, người anh bà con của tôi, khi thì cắt cổ dê, lúc lột da nai, khi băm thịt rùa, vân vân, theo lệnh của cha dựng tôi. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng rất enjoy, thưởng thức đủ các loại thịt đó, mà chưa bao giờ thắc mắc hay trong lòng gần một chút xót thương nào. Không hiểu sao hồi đó tôi ác đến vậy. Tôi hay ngồi say mê nhìn anh C treo con dê lên xà phơi đồ, rồi sáng tay áo, hít thở, kéo lớp da từ cổ xuống một cái rộng, là hiện ra thân dê trắng toát. Lần nào lột da dê, tôi đều có mặt. Tôi nghe vợ anh C kể lại là trước khi mất, anh C đã giật mình giật mẩy, thở khò khè như người bị bóp cổ. Thật tội nghiệp cho anh. Với bề dày tội lỗi đó, khi lớn lên, trong đầu tôi chưa bao giờ thoáng một ý nghĩ ăn chay, dù chỉ là một phút, mà còn luôn sưu tầm trong các quán ăn, qua sách dạy nấu ăn, qua bạn bè, những món ăn, những phương tiện để thỏa mãn tánh thích ăn ngon miệng của mình. Những lúc tình cờ lên chùa, được mời cơm, từ chỗ không được thì tôi cũng ăn cầm chừng cho phải phép. Để khi vừa ra khỏi cổng chùa là ù té chạy đi tiếp tế thịt cá vào bụng. Như thể mấy cái xe đang chạy gần cạn xăng, phải mau mau đổ xăng kẻo cháy máy. Năm tôi 46 tuổi, chị Tư tôi mất. Lúc quý thầy đến tụng kinh cầu siêu giùm, thấy anh chị em chúng tôi khóc thương người đã mất. Một vị thầy có khuyên, nếu thương người đã khuất, tụi con trong bảy thất đầu tiên nên ăn chay, hồi hướng cho chị ấy thì ít lời hơn. Lòng thương chị tiêm cho tôi một sức mạnh đến không ngờ. Có người chưa bao giờ ăn trọn một ngày chay, chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn chay như tôi đã xuất sắc giữ trọn lời nguyện. Mà cũng thật là, cái cảm giác sau 49 ngày ăn chay không phải là cảm giác thở phào nhẹ nhõm như những ngày ăn chay mùng một Tết của tuổi thơ, mà là một cảm giác man mác lạ lạ, dường như có chút tiếc nuối. Tôi đã ngạc nhiên với chính mình, không lẽ tôi tiếc nuối những ngày trường chay đó? Chắc chắn là không có rồi, nhất là đối với tôi. Nhưng có lẽ nhờ đó mà tôi đã gieo được hạt giống ăn chay trong lòng mình. Năm 50 tuổi, tôi có lần ăn chay được khoảng 2 năm, tự nhiên muốn ăn, không vì một lý do nào khác, nên cũng rất trề trật. Nghĩa là những lần đi ăn uống chung với bạn bè hay anh chị em trong nhà, có nhiều lúc tôi thấy hơi lạc lõng, nên rồi tôi lại ngã mặt. Nhà chị ba tôi có khoảng sân nhỏ, ở đó mỗi sáng chúng tôi thường rải gạo cho đàn chim sẻ hiền lành đáp xuống ăn. Lâu dần chúng tôi và đám chim sẻ bỗng như rất gần gũi nhau. Đàn chim trở nên bạo dạn hơn. Có hôm tôi dậy trễ, vừa dã ăn sáng mà quên rải gạo là chúng đi sát đến cửa kính, lượn qua lượn lại như nhắc nhở. Còn hôm nào mà chúng không ăn hết gạo, chúng tôi cũng thắc mắc, không biết chúng có bệnh hay gì không. Rồi một ngày kia, khi ra sân để rải gạo cho lũ chim, tôi không thấy bóng dáng một con chim nào, mà dưng dải trên sân là những mảnh lông chim và một cái cánh chim nằm chơ dơ, đầy máu, như vừa bị ai gặm nhấm. Tôi sực nhìn lên bờ tường nhà hàng xóm, hình như có một bóng đen vừa vụt qua. Một chú mèo to tướng, lông đen xù, đang đưa đôi mắt sáng quắc nhìn xuống chỗ tôi. Tôi có cảm tưởng như miệng của nó còn đang rỉ máu của chú chim sẻ tội nghiệp. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Không cầm lòng được, tôi ngồi phục xuống, lượm viên sỏi và chọi về hướng đó với tất cả lòng căm giận của mình. Cuối tuần, em gái tôi mời cả nhà đến ăn cơm vì em có làm món chúng tôi khoái khẩu nhất, cánh gà nướng xả. Vừa bước vào nhà, mùi gà nướng thơm lừng đã khiến tôi thấy đói cả bụng. Mỗi người một đĩa cơm cánh gà nướng. Tôi vội vã đưa cánh gà nướng lên miệng, cắn phục vào. Mỡ gà chảy xuống cả miệng, tôi đưa khăn lên lau. Bỗng bàn tay của tôi cứng lại, như thể có ai vừa chặn tay tôi lại. Tôi đang làm gì đây? Tôi đang ăn cánh gà nướng. Trước mắt tôi, hình ảnh chú mèo đen đáng ghét bỗng hiện ra. Tại sao tôi lại ghét nó chứ? Tôi cũng đang làm y chang như nó, cũng đang gặm cánh gà, cánh chim, mà còn lên mặt đạo đức, ghét kẻ làm ác. Bữa ăn vẫn rộn rã tiếng cười. Tôi len lén đứng lên, đổ dĩa cơm với cánh gà nướng vào thùng rác, rồi bước ra sân. Từ đó tôi bắt đầu tập ăn chay trở lại. Nhưng lần này với một mục đích, để không làm khổ chúng sanh khác, hay cụ thể hơn, để không giống như con mèo đen hung ác của hàng xóm. Dĩ nhiên lần này cũng như bao lần khác, tôi vẫn luôn cầu nguyện chư thiên giúp cho tôi thêm cứng rắn, giúp cho tôi thoát khỏi thói quen từ bao đời, giúp cho tôi không bị những mùi hương cũ quyến rũ. Vì thế mỗi khi có ai khen tôi ăn chay trường giỏi, tôi chỉ biết lúng búng nói tôi làm được ngày nào hay ngày ấy. Và đó không phải vì tôi khiêm nhường, mà đó là sự thật. Mỗi ngày bây giờ là ngày mùng một Tết đối với tôi, là ngày chay của tôi. Nhưng không bao giờ tôi còn nhìn đồng hồ để chờ giờ Phật ngủ như lúc còn thơ ấu nữa. Mong rằng bạn, mong rằng tất cả chúng ta đều có một lý do nào đó để ăn chay. Được vậy thì thật lành thay. Xuân Canh Dần 2010.